nằm tuốt dưới đó ở ngang.
Dạ, dạ. Nó khô mạnh lắm, sao lại lấy
đến cái bài bài Sam Văn Tịnh Độ. Cái Tịnh Độ Sám này đó thì là cũng dựa vào những cái nghi mà tịnh độ của Ngài Từ Vân. Thì mình biết là khi mà mình tu tịnh nghiệp á, tức là tu cầu vãng sinh, thì thường thường thì mình chỉ tụng kinh A Di Đà, hoặc là mình niệm Phật, hoặc là mình nói chung mình tụng những cái kinh mà liên quan tới Đức Phật A Di Đà cũng như thế giới phương Tây. Rồi thì ngoài ra thì mình có thể là chú trọng về vấn đề niệm Phật hoặc là lễ bái. Thì cái thói thường thì ở trong cái nghi này á, thì mình sẽ thấy rằng là không phải chỉ có lễ bái Đức Phật A Di Đà không thôi, mà còn lễ bái tới các vị Bồ Tát, cũng như rằng là các vị A-la-hán dự ở trong cái pháp hội của Đức Phật khi mà thuyết kinh A-di-đà. Rồi mình cũng thấy lạy những cái vị mà Hoàng Dương Tịnh Độ, từ Tịnh Độ Tông cho đến Thiên Thai Tông. Thì cái lý lẽ rằng là thường thường thì có rất nhiều người thì nói rằng là khi mà mình tu tịnh độ như vậy đó, để cho mình dễ được nhiếp tâm á, thì mình chỉ có chú trọng niệm A-di-đà thôi, để cho mình được nhiếp tâm, mà mình không có phải phân tán tâm, tức là mình không có đa niệm. Tức là mình không nhất thiết phải niệm một cái vị nào hết, mà tập trung hết vào vấn đề của Đức Phật A Di Đà thôi. Thì như thế mình sẽ được nhiếp tâm. Thì cái điều đó cũng trúng. Thì khi mà điều đó trúng rồi, thì ở đây thì mình nghĩ rằng là mình đảnh lễ ngoài Đức Phật A Di Đà ra, mình đảnh lễ nhiều vị khác nữa. Thì như vậy thì mình có gọi rằng là không có nhiếp tâm hay không? Thật sự ra thì cái này còn chưa có đủ lắm. Nếu mà đủ lắm á, thì mình cần phải bổ túc thêm đó, là mình còn đảnh lễ cả cảnh giới A-di-đà nữa. Mình phải đảnh lễ cả cái cảnh giới nữa, là lý do là tại sao mà nếu mà rằng là mình vừa đảnh lễ Đức Phật A-di-đà, vừa đảnh lễ Quan Âm Thế Chí, vừa đảnh lễ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, vừa đảnh lễ cảnh giới, vừa đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vừa đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất, vân vân, các vị tổ sư sau này. Như vậy thì mình đa niệm quá, nó dễ bị loạn tâm. Nhưng mà kỳ thật không phải như vậy. Tại vì A-di-đà có hai cái nghĩa. Ở đây mình có giải thích cái chữ A-di-đà, mà mình giải thích về nghĩa của một Đức Phật nói chung, hay là Đức Phật A-di-đà, chứ không phải mình giải nghĩa cái chữ A-di-đà. Mình giải nghĩa về Đức Phật A Di Đà tổng, mà không phải là cái tên thôi. Thì Đức Phật A Di Đà mình sẽ nhìn thấy ở trên một cái bình diện, rằng đối với lại một cái người mà thuần túy nhìn theo lối thế gian, thì A Di Đà là A Di Đà, Quan Âm là Quan Âm, Thế Chí là Thế Chí, cảnh giới A Di Đà là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Còn Đức Phật A Di Đà là năng, và cảnh giới của Ngài Đức Phật Di Đà là chính báo, Còn cảnh giới của Đức Phật A-di-đà là cảnh giới phương Tây, là gọi là y báo. Thì mình phân biệt rõ ràng như vậy. Thì đó là một cái nhìn dưới một cái con mắt mà đại khái có thể gọi rằng là hơi hơi thế gian hay thế tục, hơi hơi tục đế, thế tục một chút. Còn nếu mà mình nhìn dưới một con mắt của quan điểm của Đại Thừa thì Đức Phật A-di-đà là bao quát tất cả mọi xứ. Chẳng hạn như bây giờ mình cũng thấy rằng ở trên đó, ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc mà nói có Ca Lăng Tần Già cộng mạng chi biểu. Thì chim Ca Lăng Tần Già khi mà cất tiếng hót lên thì người ta sẽ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hay là tất cả những cái loài chim chóc ở trên đó. Mà những cái loài chúng sinh đó đều không phải là do nơi nghiệp báo mà sinh ra thành chúng sinh ở trên đó, được sinh ra loài chim trên đó, mà là đều do nơi cái uy lực của Ngài, của Đức Phật A-di-đà mà hóa hiện thành tất cả những cái loài như vậy. Thì cái cảnh giới đó cũng là do nơi cái công đức trí tuệ của Đức Phật A-di-đà hết. Không có một cái nào mà không nằm ở trong Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà chân chính đó là từ Đức Phật A-di-đà cho đến hết thảy đại chúng và cho đến cả cảnh giới, tất cả những thứ đó nhập lại vẫn là A-di-đà. Thành ra khi mình lạy Quan Âm, mình lạy Thế Chí, hay mình lạy Thanh Tịnh Đại Hải chúng, hay là thậm chí đến mình lạy cả Ca Lăng Tần Già đi chăng nữa cũng đều là Đức Phật A-di-đà. Hay là mình lạy những cảnh giới gọi là như Bát Công Đức Thủy đi, hay là Thất Trùng La Võng, Thất Trùng Hàng Thọ, Thất Trùng Lan Thuẫn gì đó, tất cả những thứ như vậy nó không một cái thứ gì mà không phải là A-di-đà hết. Thành ra ở đây mình có để ý, mình sẽ thấy rằng là khi mình lạy Đức Phật A-di-đà, mình hay thường xưng Đức Phật A-di-đà là Pháp Giới Tàng Thân A-di-đà Phật. Thì tàng thân mình có thể hiểu rằng là đó là một cái thân mà dung nhiếp hết tất cả mọi thứ, hoặc là ẩn ở nơi tất cả mọi thứ. Có nghĩa là không một cái thứ nào mà không phải A-di-đà. Thành ra như vậy nó thì A-di-đà khắp hết, và tất cả mọi thứ, mọi pháp, mọi vật, mọi sự, mọi lý, cái gì cũng là A-di-đà hết. Mà A-di-đà như thế mới đúng nghĩa là A-di-đà. A-di-đà đó là mình nhìn dưới một con mắt của Đại Thừa Phật Pháp. Còn A-di-đà mà như là mình nhìn bình thường đó, là theo một cái quan niệm của thế gian, của chúng sinh, của cái nhìn của chúng sinh như mình, thì mình thấy mình và mình thấy Đức Phật. Mình thấy mình là năng và Đức Phật là sở. Nhưng mà và khi đó thì mình lạy, tức là mình là năng, là năng là cái người mà làm, sở là đối tượng. Thành ra khi lạy đó thì ai lạy? Tôi lạy, vậy thì tôi là năng. Lạy ai? Thì lạy ai đó gọi là sở. Vậy thì lạy Phật, vậy thì Phật là sở lễ. Còn ai lạy? Mình để ý mà nè, ai lạy với lạy ai ngược, đảo ngược hai chữ. Thì cái gì mà đặt câu hỏi là ai, đó, ai rồi đến cái động từ thì cái đó là năng. Còn khi mà một cái động từ xong rồi mới đến chữ ai thì cái đó là sở. Cho nên ai lạy tôi, vậy tôi là năng lễ. Và lạy ai? Lạy Đức Phật A-di-đà, vậy thì Đức Phật A-di-đà là sở lễ. Và như vậy mình thấy rõ ràng là có năng có sở. Cho nên vì như vậy mình sẽ phân biệt được là đây là Đức Phật A-di-đà, ở giữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và bên phía tay trái của tôi ấy, tức là Đức Phật Di Lặc. Và mình sẽ phân biệt được như vậy. Thế nhưng kỳ thật nếu mà ngay khi mình đảnh lễ đó, khi mà mình tụng kinh hay mình đảnh lễ thì mình tụng cái bài mà đảnh lễ đó, mình cũng là năng lễ sở lễ tính không tịch. Là như vậy là cái câu đó cũng đã cảnh báo mình và cảnh giác mình là mình lạy như thế nào, là làm sao mà năng lễ và sửa lễ tính không tịch. Thì năng lễ sửa lễ tính không tịch có nghĩa rằng là năng lễ và sửa lễ đó không còn phân biệt giữa năng và sở nữa thì là tính không tịch. Thành ra một khi á, mà mình nhìn thấy rằng là giữa mình với lại Đức Phật A-di-đà đó còn là hai, còn là năng là sở, thì mình chưa có chân chính gặp được Đức Phật A-di-đà. Cho đến lúc nào đó mà mình thấy năng và sở kia nó không còn có một cái khoảng cách nào nữa hết trơn à, mà mình chính là Đức Phật A-di-đà, mà Đức Phật A-di-đà cũng chính là mình, thì bây giờ đó cái thấy đó đó mới là cái vấn đề gọi rằng là giữa mình và Đức Phật không còn một cái gì ngăn cách nữa hết, thì mình với Phật là một. Thì như thế đó đó, một khi mình với lại Phật là một thì tự dưng ra rằng là không muốn giác cũng không được, không muốn về cảnh giới phương Tây cũng không xong, nó cũng bắt buộc thôi. Nó tự động cho nó là nó đi đôi cái vấn đề mà y báo chính báo với nhân quả. Thì cái y báo mình hiểu rằng cái cuộc đời của mình, nói như ví dụ hồi nãy đó, chẳng hạn ví dụ bây giờ một người đi vượt biển, nhưng mà nếu cái người đó mà bước xuống thuyền được ra đi, và một người đó cũng người đó mà không bước xuống thuyền được mà ở lại, thì là cũng chính người đó mà hai cảnh giới nó khác hẳn nhau. Và như vậy thì mình biết rằng là cái cảnh giới đó, đó là do nơi mình quyết định vô cùng, do nơi mình mà tạo thành những cái cảnh giới, do những cái nhân duyên đó mà phải có cái sự rằng là từ mình thì là cái cảnh giới đó nó mới thành tựu như vậy. Thành ra nếu mình ở lại thì cái cảnh giới của mình nó sẽ khác, nó sẽ là những cái gì đó. Thành ra cái cảnh giới đó, đó nó sẽ thành tựu được hay nó không sẽ thành tựu được là do nơi cái vấn đề rằng là mình quyết định hành động, tức là lên hay không lên con tàu. Thì như vậy thì cái cảnh giới mà mình niệm hay không niệm nó sẽ đưa mình đến cái kết quả rằng là mình sẽ thấy được cảnh giới cực lạc hay là cảnh giới của ta bà, ở vấn đề rằng là mình quyết định là niệm hay không niệm. Nếu mình bước chân vào con đường của niệm giống như là xuống tàu, thì dù vậy thì cái cảnh giới cực lạc nó mới dựa vào cái nhân duyên đó, mình mới thấy được nó, mình mới nhập được nó. Còn nếu mà mình không dựa vào cái nhân duyên đó, tức là mình không lên đường, mình không bước lên cái con thuyền niệm đó, thì mình sẽ không có thể nào mà băng qua biển khổ để đến bờ bên kia, tức là đến được cái bờ của chư Phật, cảnh giới của chư Phật. Thì mình vẫn mãi mãi ở nơi cái cảnh giới cũ này mà thôi. Thành ra mình hiểu nó ở nơi một cái niệm mà cái cảnh giới đó nó phát sinh, nó thành tựu. Cho nên cùng một cái cảnh giới như vậy, cùng một cái xứ sở như vậy mà có người thấy an vui và sung sướng vô cùng, và có người thấy đau khổ đến độ và tự vận. Thành ra đó là do nơi cái niệm của con người mà biến cảnh giới. Thành ra nếu mà mình muốn thấy được cái cảnh giới A Di Đà cũng như Đức Phật A Di Đà chân chính á, thì mình làm thế nào có thể đạt thành cái vấn đề gọi là năng giữ sở tính không tịch ấy. Nên là năng lễ, sở lễ tính không tịch. Tính không tịch đó là nói đến cái vấn đề rằng là khi mình đảnh lễ đó, mình không còn thấy có cái ngã đảnh lễ nữa, và mình cũng không còn thấy có đối tượng để đảnh lễ nữa. Tức là không còn một tinh thần nhân ngã nữa, không còn một cái tinh thần phân biệt nữa. Thì khi mình tập như vậy, mình nhìn tất cả mọi chúng sinh, mình cũng thấy không có năng và sở nữa. Thì đến độ rằng là nhìn nhất thiết chúng sinh đều bình đẳng với mình, thì như vậy mình nhìn nhất thiết chư Phật cũng bình đẳng, và nhất thiết chúng sinh cũng bình đẳng. Thì khi mà mình nhìn được như thế đó, thì mình mới có thể thấy được cái thấy của Đức Phật gọi là Phật tri kiến. Mà một khi mà mình có cái thấy của Đức Phật đó, thì bây giờ mới thực sự đó, mới có thể nói rằng là cái vấn đề mà chứng đắc của cái sự tu hành đó, mà vấn đề Đức Phật muốn cho mình á, mà Đức Phật thể hiện nơi đời á, là để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Anh để cho mình cái tri kiến đó trên. Thành ra nếu mình đạt được cái tri kiến đó, thì coi như rằng là cái sứ mệnh mà thể hiện nơi đời của Đức Phật được viên mãn. Có nghĩa là bắt đầu mình có một cái tri kiến nói trên như vậy á, thì mình không còn có thấy có một cái gọi rằng là một cái khoảng cách, một cái phân biệt. Thì nếu có một cái nhìn như vậy, thì cái nhìn đó nó là một cái nhìn của bản thể. Thì cái bản thể đó giống như là hôm qua trong cái bài mà đảnh lễ Đức Bổn Sư, mình có nói đến vấn đề mà mình thí dụ như đồng đó. Thì một khi mà chẳng hạn cùng một cái khối đồng, mình mới nấu chảy ra rồi mình đổ khuôn, thì một cái mình đổ thành pho tượng Phật, một cái mình đổ thành một cái ống nhỏ, thì một cái mình khinh bỉ vô cùng và mình vứt ở dưới đất, một cái mình tôn quý vô cùng và mình để ở trên bàn thờ và mình lạy. Nhưng mà kỳ thật thì hai cái đó không sai khác, đều là đồng cả. Mà đồng mình đã hiểu rồi, đồng mà khi nó chưa có lộ một hình tướng nào, đó là một khối đồng, cho đến khi mình đúc nó thành cái gì đó thì nó vẫn là đồng thôi, không có thay đổi một mảy may nào hết ạ. Thì chỉ có cái tướng đổi thôi, còn cái bản chất của đồng nó không hề biến đổi. Cho nên khi mình nói đồng giờ đây biến thành Phật là mình nói cái tướng, chứ còn không phải là thật sự đồng đó thành Phật, mà là cái tướng của đồng đó bây giờ biến thành cái tướng Phật, chứ không phải là đồng biến thành Phật như là con người hay hay mở miệng nói hay là suy nghĩ. Thành ra cái thể tính đó, thì từ cái mà thấp hèn nhất là cái ống nhỏ, cho đến cái cao quý nhất là một pho tượng Phật, cũng đồng một bản thể. Đó là giáo lý của Đại Thừa. Có nghĩa rằng là phàm phu á, gọi là chung là nhất thiết chúng sinh á, với lại chư Phật đồng một bản tính, tức là đều có Phật tính rồi. Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, và chư Phật cũng có Phật tính, mà nhất thiết chúng sinh cũng có Phật tính. Anh ở trong kinh còn nói rằng là tâm Phật chúng sinh ba điều, tâm Phật chúng sinh ba cái đó tam vô sai biệt, tức là ba điều đó không có sai khác nhau mảy may nào hết. Thành thử một khi mà nếu mà mình nhìn có sai khác á, thì là đương nhiên là mình chưa thấy Phật thật, mà mình chưa thành Phật. Thành ra Đức Phật nhìn nhất thiết chúng sinh và nhìn nhất thiết chư Phật bình đẳng vô cùng, không có năng sở. Đó là cái thấy của chư Phật, gọi là Phật tri kiến. Thành ra khi mình có được cái Phật tri kiến như vậy, thì từ dưng á, năng và sở tính nó đều không tịch. Cho nên vì vậy đó thì mình phải hiểu rằng là, để nói thêm một cái lý do nữa để cho mình có thể hiểu hơn nữa, hoặc là dễ hiểu hơn phần nào nữa, là thì dụ như bây giờ mình đơn cử như là trường hợp của một người tu hành đi, hay là chẳng hạn như là ngài Vô Hà, khi mà ngài rời bỏ ngũ đài để mà lên đường tìm đến Cửu Hoa Sơn với một mục đích duy nhất là ngài tìm cho ra cái nhục thân của Kim Địa Tạng, tức là Kim Kiều Giác. Cái nhục thân để lại đã bao nhiêu năm nay, ngài muốn tìm kiếm cái nhục thân ở trên, và ngài lên trên Cửu Hoa ở một mình, không đốt lửa, không dựng chòi, ngài ở dưới bóng cây, ở trong hang đá, rồi thì ghi chép Kinh Hoa Nghiêm, trích máu, ghi chép Kinh Hoa Nghiêm. Ngài ăn mỗi ngày, ngài ăn mấy cái củ, một cái loại củ giống như là củ sắn ở trên núi Cửu Hoa Sơn vậy. Thì ngài ăn mấy cái củ đó, bây giờ trên Cửu Hoa Sơn cũng còn. Ngài ăn củ đó ăn sống vậy, để mà sống mà không có nổi lửa. Cho nên trải qua 100 năm ròng rã ở dưới chân núi, không biết trên núi không người. Cho đến khi ngài nhập diệt. Và cho đến khi vua Sùng Trinh của nhà Minh nằm mộng liên tiếp, nằm mộng liên tiếp thấy thánh nhân xuất hiện ở Cửu Hoa. Cho nên vua Sùng Trinh phái một phiên quan đại thần tới đó để tìm. Và ông này tới núi Cửu Hoa và chung cục cái tìm ra một cái ngôi cổ mộ. Bên cạnh cổ mộ đó, đó có một cái hang đá, và trong hang đá đó có một lão già gầy đét đang còn ngồi tham thiền chễm chệ. Nhưng mà tới gần thì cái ông già nó chết từ hồi nào rồi, không còn hơi thở nữa. Và thấy trên cái đùi của ông ta để một tập sách tự truyện nhỏ, cùng kế bên là một chồng kinh Hoa Nghiêm chép bằng máu. Thì người ta khi đọc cái đó thì mới biết rằng là cái ông già đó là một vị tăng có pháp hiệu là Vô Hà. Chết đã 3 năm theo cái viết lại. Mà cái sắc thần không có rữa. Rồi thì khi mà vua Sùng Trinh biết như vậy thì mới sắc phong cho Vô Hà đó làm nhục thân của Bồ Tát. Và người ta biết rằng là Vô Hà lên núi Cửu Hoa để làm cái gì. Rồi sau đó thì người ta mới thờ ngài và coi ngài là nhục thân của Địa Tạng. Thế thì khi thờ nhục thân của Địa Tạng đó, thì có một cái điều đó là người ta sẽ suy nghĩ như vậy. Ngài Vô Hà đi tìm nhục thân, trải qua 100 năm ở trên núi đó tìm nhục thân, thất bại, tìm không được. Và đúng vậy, ngài thất bại tìm được. Đó là dưới con mắt thế tục. Nhưng nếu dưới con mắt của Phật Pháp, ngài đại thành công. Ngài rất là thành công tìm ra. Vậy thì tìm ra vậy thì nhục thân Địa Tạng đâu? Đây. Cái tìm nó mới giá trị. Nếu mà tìm ra nhục thân ở bên ngoài thì đâu có giá trị bằng. Đã giá trị lớn lao rồi nhưng mà chưa giá trị bằng rằng nếu mình tìm ra Địa Tạng ở ngay nơi mình, mà từ hồi nào giờ mình đi tìm gần chết, mình mới biết rằng là Địa Tạng đi tìm Địa Tạng. Thế cái sự tu hành của Đạo Phật thật ra là cho mình biết như vậy. Mình cầu thành Phật có nghĩa là mình phải tìm thấy Phật tính ở nơi mình. Mình thành Phật mà, tức là mình phải tìm ra cái vị Phật ở nơi mình. Thì đó gọi là thành Phật. Còn nếu mà vĩnh viễn mình không bao giờ tìm ra một vị Phật nào cả, mà mình cứ tưởng tượng rằng mình cứ chỉ tôn thờ một vị Phật thôi, thế là đủ rồi, thì hóa ra mình trở thành như mọi tôn giáo thờ Thượng Đế. Tại vì tôn giáo mình tu đến đâu chăng nữa cũng thể nào thành Thượng Đế được. Nhưng mà Phật giáo khác với mọi tôn giáo ở một điểm là Phật giáo chủ trương rằng mình tu hành không phải để phụng sự và hầu hạ Đức Phật như là hầu hạ và phụng sự một vị Thượng Đế, mà mình tu hành là để mình thành Phật. Mà khi mình thành Phật thì dĩ nhiên mình phải thấy được cái tính chất Phật ở nơi mình. Và mình phải phát triển trọn vẹn cái tính chất thành Phật ở nơi mình. Thì như thế thì mới gọi rằng là thành Phật. Vậy như vậy mình thấy rõ ràng cái ý nghĩa thành Phật ở trong Phật giáo là tìm ra Đức Phật. Mà cái vấn đề tìm ra Đức Phật ở bên ngoài thì mình vẫn chưa thành Phật. Mà vấn đề là tìm ra Phật của mình á là thành Phật. Nếu mà mình hiểu như vậy á thì mình sẽ không có một cái chút gì ngần ngại để kết luận rằng là Ngài Vô Hà đã tìm ra Địa Tạng. Cho nên chính Ngài trở thành nhục thân của Địa Tạng, thay thế nhục thân của Kim Kiều Giác mất tích, bị chôn vùi đâu ở Cửu Hoa vì cái nạn mà phá Phật. Vì cái nạn mà phá Phật đó đó, dưới mấy thời của mấy ông vua mà phá Phật, tức là có nghĩa là từ triều đại của Đường Võ Tông cho đến Chu Thế Tông, tức là hai triều đại sau đó. Còn hai triều đại kia đó thì Ngài Kim Kiều Giác chưa xuất hiện. Bốn thời kỳ. Thì thời kỳ mà Bắc Ngụy với Bắc Chu á thì là Ngài Kim Kiều Giác chưa có xuất hiện ở nơi đời. Ngài xuất hiện vào triều đại nhà Đường. Thế thì trở lại cái vấn đề như vậy thì mình cũng thấy rằng là như thế đó thì phải tìm thấy một Đức Phật ở ngay nơi mình. Mà mọi Đức Phật đều bình đẳng. Cho nên nếu mà mình nhìn ra Đức Phật A Di Đà cũng chính là tự thân của mình thì có nghĩa là mình tìm ra Phật. Nếu mình khám phá được Địa Tạng ở ngay nơi mình cũng có nghĩa rằng là mình thành tựu được hạnh Bồ Tát, tức là mình thành tựu được Bồ Tát. Thì chính mình là Bồ Tát hóa thân. Nếu không thì mình là cái thân luân hồi của một phàm phu. Còn nếu mà mình nỗ lực mình tu theo hành của Ngài Quan Thế Âm là từ bi, rất mực, có thể xả thân cho chúng sinh. Thì đến lúc đó mình sẽ tự mình khám phá được một điều, rằng là giờ đây thì cái hạnh nguyện của Quan Âm đó là mình, mà mình là hạnh nguyện của Quan Âm, mà quan hạnh nguyện Quan Âm là mình, hai cái đó bất khả ly, bất khả phân, tức là không có thể nào mà lìa nhau được. Mà nếu mà đã không thể lìa nhau được, vậy thì mình là hạnh nguyện đó, mà hạnh nguyện đó là mình. Thế như vậy đó, thì mình với Quan Âm là một. Tại vì Quan Âm với cái đức tính mà tầm thinh bổn khổ cũng nạn, với từ bi ấy, không có phân ly. Thì như thế đó, thì mình sẽ thấy, ngay lúc bây giờ mình sẽ thấy là Quan Âm ở ngay nơi mình. Rồi nói thêm một điều như vậy để cho mình dễ hiểu nữa. Tùy theo nhân duyên, tức là bây giờ mình đây, nhưng mà nếu cái nhân duyên của mình đó, nếu mình đi học y tá thì mình thành y tá, nếu mình đi học nghề kỹ sư thì mình thành kỹ sư, nếu mình đi học cái nghề làm tóc thì mình trở thành cái người làm tóc, mà nếu mình làm cái người mà chuyên môn trang điểm thì mình trở thành cái người chuyên viên trang điểm. Thành ra mình hiểu rằng mình có rất nhiều cái khả năng, mà tất cả những cái khả năng nói trên đó, nó theo cái nhân duyên. Tất cả những khả năng đó nó theo cái nhân duyên của mình mà nó thành tựu. Thành ra không phải mình chỉ có một khả năng thôi, mà mình có rất nhiều khả năng, mà chỉ tại những khả năng kia chưa có duyên, thành ra không phát triển. Còn khả năng này có duyên cho nên nó phát triển. Thì khi mình tu hành cũng vậy, nếu mà mình có cái duyên với Quan Âm á, mình tu theo Quan Âm thì mình phát giác Quan Âm là mình. Nhưng mà mình đừng quên là những cái khả năng khác của văn thủ, của phổ hiền mình đều có hết, mà tại chưa hữu duyên thôi. Nếu mà hữu duyên thì nó cũng phát triển thôi. Thế như vậy thì văn thủ, phổ hiền hay là Quan Âm thế chí gì đó, ở nơi tâm của mình có đủ hết. Thành ra cái vấn đề đó là mình tu đó thì mình đừng có lầm lẫn giống như là thiên hạ suy nghĩ. Tức là mình tu là mình cứ cho mấy ngày đó làm mấy ngày đó, và mình nhất định chỉ là những phàm phu và được hầu hạ, và mấy ngày đó sẽ bảo vệ mình hết. Thì cái đó nó y chang tinh thần của một tín đồ tôn giáo đối với một vị thượng đế của họ mà thôi. Còn đạo Phật khác hẳn à? Đạo Phật dùng hai từ giải thoát. Còn nếu mà mình phải nương một cái vị thượng đế đó để được che chở, mình chưa được giải thoát đâu. Nếu mà sự che chở đó được rút lại thì mình nguy hiểm vô cùng. Còn cái thuật ngữ, cái từ ngữ mà giải thoát của đạo Phật là chỉ cho mình thấy như vậy, là không phải mình tu hành là chỉ để mong được một điều là chư Phật che chở, mà mình tu hành là để mình tự che chở, vẫn che chở cho chúng sinh giống như mọi đức Phật đều làm. Cho nên trở lại vấn đề, vì khi mà mình đã hiểu như thế á, thì đương nhiên rằng là mình biết rằng là Đức Phật Di Đà, tất cả những cái gì liên quan đến Đức Phật Di Đà đều là do nơi Ngài thị hiện. Thành ra tất cả những cái gì liên quan tới Ngài mình đảnh lễ đều là đảnh lễ Ngài cả. Cho nên cho dù mình đảnh lễ Thanh Tịnh Đại Hải chúng đi, nhưng mà thiệt ra vẫn là đảnh lễ Ngài, vẫn là đảnh lễ Đức Phật A Di Đà. Mình đảnh lễ kinh A Di Đà cũng chính là đảnh lễ A Di Đà, mà mình đảnh lễ A Di Đà cũng chính là đảnh lễ A Di Đà, mà mình đảnh lễ Bát Công Đức Thủy, mình đảnh lễ Ca Lăng Tần Già cộng mạng chi điều gì đó cũng đều là đảnh lễ Đức Phật A Di Đà hết. Thì khi mà mình hiểu như thế rồi á, thì mình sẽ không có bị có một cái thắc mắc. Nghĩa là tại sao đó mà mình không có chú trọng vào lạy Đức Phật A Di Đà không thôi, mà mình phải lạy đủ hết như vậy. Thì mình sẽ dẹp cái thắc mắc ở qua một bên, tức là mình hiểu rồi. Tức là mình nghĩ rằng là chẳng có cái gì ngoài Đức Phật A Di Đà hết, cho nên trong này khi nào có cái chữ gọi là pháp giới tàng thân A Di Đà Phật. Và cái pháp giới tàng thân đó để cho mình hiểu điều đó. Đôi khi thì khi mà mình hiểu những cái điều như vậy rồi, tức là hiểu cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, mình cần phải đảnh lễ. thanh tịnh chúng của Đức Phật A Di Đà.